Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta vào ngày thứ hai của Pháp hội. Thì hôm nay được làm tam thời hệ niệm, trời quang đãng sáng sủa đó, được ở trong đó quang minh chiếu sáng, đó là một điều tốt, đó là một cái duyên lành cho chúng ta. Đó, chúng ta nên phát tâm, phát tâm giữ tâm thanh tịnh, hoan hỷ vui vẻ, hướng về Phật Đà, cố gắng tu hành để mà tất cả chúng sanh trong cõi âm người dương được lợi lạc. Và chúng ta cố gắng tu hành thì công đức Phật nói rõ ràng, ở chia đó, mọi người nào tu đó thì được 6 phần công đức. Mình lấy một phần đóng do bà con cô bác cho những người quá cố, những người hồi hướng một phần. Nhưng mà ở trên đây chứ, ở trong đây chúng ta có mấy chục người, 50 người thì đóng được 50 phần công đức cho các tất cả những vong linh, hương linh, chân linh. Thì công đức đó cũng là tối thắng. Và vì họ ở trong cảnh xấu, cảnh khổ, cho nên việc tu hành nó tha thiết hơn. Còn chúng ta ở cảnh tốt, cảnh lành, trời trong mây tạnh sáng sủa, cho nên tu hình như nó bị lơ là chút, nó không chí tâm. Cho nên ở trong cảnh dưới xấu, gặp pháp hội này tha thiết họ có thể được giải thoát. Đó là vì cái chúng ta thấy cái tâm, cái hoàn cảnh môi trường nó như vậy, cho nên khổ cực quá thì người ta mới rốt ráo quyết chí tu hành và không muốn trở về những cảnh giới khó khổ đó. Cho nên có pháp hội rồi họ nguyện đi luôn, họ đây đã hay quá, tốt quá, có ăn rồi có được tu, có được lễ Phật, có được tụng kinh, cho nên họ nguyện quyết chí ra đi. Cho nên con thấy người ở cõi âm đó nhiều khi phải được siêu độ hơn chúng ta đó. Họ một thời, hai thời là được siêu độ, còn chúng ta cả mấy thời mà vẫn còn ở đây, đến khi đến giờ lâm chung gấp rút quá rồi mới cố gắng, mới vượt bực, mới tiến lên. Cho nên chúng ta cũng phải cố gắng tinh tấn vượt lên thì cũng sẽ được như vậy. Nhất là pháp môn tối thắng vi diệu này, ở đây chúng ta cũng nương vào bộ kinh chú giải chú giải kinh Vô Lượng Thọ để mà diễn cho nó phù hợp với lại vì cái nhiệm vụ của tôi phải phải thuyết cho hết đó. Là hòa thượng đã giao rồi giao rồi, cho nên giờ đi đâu thì đi đâu nhưng mà vẫn không lìa khỏi kinh này, lấy cái này làm hành trang, lấy cái này làm tư lương để cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là nguyện vụ của tôi, đó là cái duyên của tôi phải giữ cho nó thành tựu, làm sao thì làm, không thể nào bỏ. Hòa thượng đã giao rồi đấy, nói chung đó trước đệ tử đó tôi chấp tay đấy, đón nhận rồi thì phải là con cố gắng làm. Còn giảng sanh cũng thuyết chưa xong, hòa thượng nói đừng có lo, Phật gia trì. Cho nên Phật đã hứa hả là Phật gia trì thì mình phải làm chứ, Phật gia trì cho mình sống đây để mình đi chơi đâu được đâu. Cho nên chúng ta vẫn giữ nguyên ở đây bộ thứ bảy, lần thứ bảy này chúng ta mới bắt đầu cố gắng làm sao cho viên mãn. Mỗi bộ, mỗi lần như vậy càng thâm sâu, mỗi lần như vậy Phật gia trì, mỗi lần như vậy thì cảnh giới càng rộng. Cho nên chúng ta mong rằng như vậy. Và đó là phần của người thuyết, còn người nghe chuyên tâm cố gắng thì cứ mỗi phần, mỗi một lần như vậy càng thâm sâu, càng tin tưởng Phật, Phật càng hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc, càng thấy được tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thấy rồi chúng ta không đi uổng lắm đó. Phật có thể xuống vô xuống địa ngục để giáo hóa dạy dỗ chúng ta, cho nên mới được những cái này. Lẽ nào chúng ta lại vong ân bộ nghĩa này? Người con Phật mà phải tri ân báo ân chứ. Cho nên phải cố gắng phát nguyện để đừng có làm phụ lòng hai vị Thế Tôn. Hai vị Thế Tôn, hai vị nào có biết không? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ Phật. Ở trong đó hai vị này, một người kiến lập đạo tràng, một người vào Ta Bà vớt chúng ta. Hai người, người nào cũng có công, người nào cũng tối thắng, chúng ta phải là tri ân báo ân. Ở trong đó Phật Bổn Sư Thích Ca đã tới thế giới này 8.000 lần rồi. Trong kinh Phạm Phỏng đã nói 8.000 lần, 8.000 lần tới đây. Bao cả ngàn năm mà chúng ta vẫn còn trơ trơ ở đây nè. Cho nên làm sao, thế nào bây giờ mà đời này mình cố gắng vươn lên đi. Không phải mới tu đời này đâu, không thể mới tu trong kiếp này đâu, mà chúng đã tu hành với Phật đã bao nhiêu kiếp rồi đó. Mà bây giờ nó quên lãng đi, tiềm thức chúng ta vẫn có. Bây giờ cố gắng nghe, cố gắng khai mở, cố gắng tìm lại sẽ gặp được con người thật của mình. Từ xưa đến nay chưa hề sanh tử, từ xưa đến nay vẫn hằng thanh tịnh, từ xưa đến nay chưa hề dao động, từ xưa đến nay vẫn là biến hóa tất cả. Cho nên trở về chân tâm bổn tánh ông Phật thật của mình đi. Cho nên chúng ta thấy duyên phần như vậy, cố gắng mà làm. Hôm nay pháp hội ở trong cái khu này để mà nhờ ân đức đó giải tỏa, hóa độ, siêu độ cho những vong linh ở trong khu vực này. Ráng cố gắng mà thành tâm, chí thành, cầu nguyện, nguyện lực, oai đức của Phật gia trì cho họ sớm được giải thoát. chúng ta có công đức, họ sớm giải thoát. Hai bên hợp lại nhau thì cuối cùng gặp nhau ở Tây Phương. Đó là nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta không cần một cái thứ gì ở ta bà này. Chúng ta phải chỉ mong về với Đức Phật A Di Đà, người cha lành đã luôn luôn theo sát chúng ta mà chúng ta không biết đó. Phật vẫn thường xem chúng ta, và có duyên là ngày tới mà chúng ta không biết đó. Mà ở đời này quý vị thấy có những lúc chúng ta thấy may mắn, mà ở trường hợp này tôi đã bị mấy lần rồi. Đáng lẽ là lái xe ẩu là kể như là qua đời rồi, vậy mà vẫn còn ngồi ở đây đó. Đều là Phật lực gia trì đó. Thật sự không phải dễ đâu. Mà tưởng rõ ràng tưởng mình là xong rồi, vậy mà vẫn còn ở đây. Ủa, sao thế này, cái gì kỳ vậy nè? Cho nên quý vị nhớ cố gắng dùng tâm chân thành trong khi làm lễ, trong pháp hội, trong khi đến chùa, nhớ dùng tâm chân thành. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đó là cái thể của chúng ta. Cái dụng của nó là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên và niệm Phật. Mình niệm Phật ở trong cái thể thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác đó, thì nhất định thành tựu thôi. Tất cả chúng sanh đều có phần. Hãy cố gắng dùng năng lực, hãy cố gắng dùng cái tâm trí thành trí kính của mình đi, thì nhất định sẽ được ích lợi đó. Muốn tới gần Phật Pháp, Đại Thế Chí Đại Thế Chí dạy cho chúng ta không gì hơn dùng tâm trí thành. Một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích đó. Nơi nào cũng có Phật, nơi nào cũng có cảnh giới tốt. Miễn tâm ta trí thành thì cảnh giới sẽ xuất hiện thôi. Ở đây chúng ta qua là chúng ta ở đây ở trước mặt là sen báo trước mặt, mà non cái non đau sau lưng, khi ấy tự nhiên sanh khởi khởi nguyện thù thắng, chán ngán ta bà, cầu sanh cực lạc, đã sanh lòng tín nguyện, lại liền trì danh hiệu sẽ được độ thoát. Sanh cõi kia xong, gặp Phật, nghe Pháp. Cõi kia là Tây Phương cực lạc quốc đó, liền gặp Phật, nghe Pháp, đắc vô thượng ngộ, dùng hữu niệm nhập vào vô niệm, do vãng sanh khế hợp với vô sanh. Mình vãng sanh Tây Phương rồi thì không còn sanh tử nữa. Vãng sanh thì nhập vào vô sanh, bản tánh từ trước đến giờ chưa hề sanh và chưa hề diệt, nó vẫn còn như đó. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không lẫm cẩm, tại trẻ không non nớt, tất cả đầy đủ viên mãn. Mà bây giờ chúng ta theo cái tướng ở ngoài chuyển biến, có già, có trẻ, có non, có tài, có dở, tất cả là phân biệt. Hãy trở về tự tánh đi. Làm sao trở về tự tánh? Hãy tha thiết chân thành niệm một câu A Di Đà Phật đi, vạn pháp buông xuống. Đó là già đó. Chúng ta coi tivi tài tử đâu có vào trong tivi đó mà biểu diễn đâu, mà là làn sóng nó chiếu đó, những làn sóng của đài số 5, làn sóng của đài số 4, làn sóng của bài số 8 nó biểu diễn trong đó đó, không có thật. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy đó. Bây giờ khoa học tân tiến tìm được vạn vật thật sự không còn, mà chỉ có là làn sóng thôi. Tâm ý của ta, tư tưởng phát ra là do làn sóng. Những cái tư tưởng nó kết hợp lại, kết hợp thành á cảnh giới. Bây giờ khoa học tân tiến càng ngày càng tiến gần với Phật pháp, mới thấy được chân thật của vũ trụ. Phật đã thấy được cõi này, đã thấy được như vậy rồi, dạy chúng ta mà chúng ta không tin không biết. Dạ, một giây trong tâm chúng ta khởi ra 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, làm sao mà chúng ta có thể mà thấy được điều này? Bồ Tát cũng chịu thua rồi, đến Bát Địa Bồ Tát mới thấy được cảnh giới này. Chúng ta hiểu được nó chân tướng sự thật ở trong đây đó. Phật đã nói cho chúng ta, ngài tới đây đối thoại với Di Lặc Bồ Tát để cho chúng ta biết ta tới đây để làm gì. Ngài hỏi Di Lặc, ông có biết tâm ý của chúng sanh thô như vậy có bao nhiêu cái niệm vi tế, trong những niệm vi tế đó nó chuyển biến như sao, cảnh tượng như sao, sanh diệt như sao, ông nói nghe coi. Di Lặc Bồ Tát mới nói, trong một khẩy móng tay, một búng tay này có 320 tỷ ý niệm trong một búng tay. Một giây chúng ta có thể búng được 5 cái, thì anh nhân cho 5 nữa thì 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Niệm niệm có hình, hình hình có thức, tất cả cảnh giới tư tưởng kiến giải từ ý niệm này mà sanh ra. Cho nên nó nhanh quá chúng ta chịu thua, chúng ta bị huyễn tuyến, huyễn tướng. Bây giờ Phật giao chúng ta một câu A Di Đà Phật, cứ niệm đi, đừng nghĩ, đừng tưởng, đừng tính, đừng toán, bỏ xuống thì tất cả cảnh giới tốt sẽ xuất hiện. Chịu tin, chịu nghe, chịu y giáo phụng hành, người đó thành tựu đó. Bất kể là tuổi tác, bất kể là trong đó, trong xã hội như thế nào, đều thành tựu đó. Chịu tin, chịu nghe, và chịu nghe lời của Phật, chịu nghe lời của thánh nhân, chịu nghe và chịu y giáo phụng hành là thành tựu đó. Mình dở nghe lời Phật, tự nhiên cảnh giới nó xuất hiện đó. Người nào niệm Phật sẽ thấy Phật, sẽ nghe Phật, sẽ vào cảnh giới Phật. Người nào tính thì ở ta bà cứ tính đi, về ta Tây Phương Cực Lạc bằng cái gì đây, xa quá là tao về, máy bay cũng chưa ra khỏi trái đất này nữa làm sao đi, cứ tính cứ toán không thể thành tựu. Nên nó ở đây á, ở đây á, diệu pháp tha lực khéo hộ trì hành nhân, là cái pháp này nó là vi diệu pháp, thậm thâm vi diệu pháp này là pháp tha lực. Pháp này gọi là nhị lực pháp môn, tự lực mình và có tha lực nữa, mà tha lực là chính, mà tha lực nó cần phải có tự lực để phát động. Như cái xe nó chạy xăng là chính, nhưng mà muốn cho máy nổ phải cần cái bình, nếu không có cái bình thì xe không chạy, xe không nổ, thì xe tốt đó cũng như không. Để sao phải không nè, cái bình nó không quan trọng, nhưng mà quan đó mà nó là tối thắng quan trọng. Cho nên nó tự lực mình coi là nhỏ nhoi nhưng mà vẫn là tốt. mình có khởi tâm tu hành, có tinh tấn tu hành mới khởi được đại nguyện của Phật gia trì. Còn mình á, ngồi đó Phật gia trì hộ niệm á, hộ niệm rồi cái gì niệm đâu đó, thì Phật cũng nói không thành tựu đâu. Cho nên trợ niệm hộ niệm là phụ, mà chánh niệm của chúng ta vẫn là chính. Thì niệm như vậy đó, người lớn tuổi vẫn về Tây Phương à, vẫn về Tây Phương được, là do đại nguyện của Phật, là nó năng lực của Phật đưa chúng ta về. Chúng ta khởi tâm niệm Phật thì phát khởi đại nguyện của Phật gia trì. Giờ là này, diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân, là khéo léo hộ trì cho người ở tu hành. Mà chúng ta không chịu là hành nhân, mà chúng ta chịu là người ta bà là đi chơi, thì không có thể nào hộ trì được. Nếu mà hộ trì thì hộ trì hết đi, bình đẳng đi, mà sao người này được độ, người này được cứu, người này được vãng sanh, người kia vẫn trơ trơ, là tại vì cái công tu hành của mình đó. Đừng có lo, con già quá rồi, tóc bạc hết rồi, đừng có lo. Phật không kể đâu, Phật kể là cái chân tâm bổn tánh của chúng ta chưa hề sanh, chưa hề diệt, chưa hề già, chưa hề trẻ. Kể cái đó đó thì mình á, mình tha thiết niệm, niệm rồi cái tự nhiên cảm ứng. Nên á, ráng cố gắng mà tin lời Phật đi. Các pháp môn khác hoàn toàn cậy vào tự lực. Đời mạt pháp là đời này của chúng ta, đời chánh pháp, đời tượng pháp, rồi đến đời mạt pháp. Đời mạt pháp tu hành lắm nỗi chướng nạn, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm đã giảng rộng về 50 thứ ấm ma. Nó là tối thắng đó. Lăng Nghiêm khai trí tuệ là Lăng Nghiêm tối thắng ở trong đó, mà ở tại Trung Quốc đó, một vị pháp sư phải làm cái ngài tí giả hay sao đó. Ngài làm cái đài mà mỗi ngày hướng về Thiên Trúc, là hướng Ấn Độ lễ, để cầu cho kinh Lăng Nghiêm tới nước Trung Quốc. Cảm ứng được tổ ở trong đó, phải xẻ thịt, nhét quyển kinh đó vào trong thịt rồi may lại, rồi mới đi qua Trung Quốc. Vì mỗi lần ổng lấy đi qua bị ta khám ta lại, ê cái này là quốc bảo, quốc cấm, trả lại vào thư viện, không cho ổng đem đi. Cuối cùng ổng mới lấy lụa mỏng rồi chép cả quyển kinh vào lụa đó và nhét trong thịt để mà đi qua Trung Quốc đem cái quyển Lăng Nghiêm đó. Cho Lăng Nghiêm được tôn thờ, và thật cũng là có cảm ứng, nhưng mà khó quá đi, tu khó quá đi. Cho nên Lăng Nghiêm giảng rộng về 50 thứ ấm ma quấy nhiễu hành nhân, như tu thiền quán đó, 50 thì trong đó chúng ta có ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái ấm. Mỗi ấm nó 10 cảnh giới, 5 lần 10 là 50, cho nên 50 cảnh giới ma xuất hiện. Quý vị ái nhiều quá thì ma ái nó tới, quý vị sân nhiều quá thì ma giận nó tới, quý vị ở trong đó tâm như thế nào thì con ma đó nó tới. trần tình á, trừ á, nhiều khi á, chúng ta nói là tu thiền bị tẩu quả nhập ma đó. Cái này đúng không? Từ sắc nó vô đó, nó thọ tưởng hành rồi thức, càng đi càng sâu càng dữ dội, cho nên khó mà vượt. Tuy rằng á, tụng kinh á, trì chú lăng nghiêm, Phật lực gia trì để đẩy những cái loài ma nó đi, ma vương ba tuần đi, nhưng mà trong đó nó quá nhiều cũng chịu không nổi. Người nào mà sơ sẩy khởi tâm một chút, sợ khởi tâm một chút á, cái tâm kỳ dị, cái tâm muốn thần thông, muốn dị dục thì ma nó liền nhập vào. Khó đó, không phải dễ đâu. Cho nên tu phải có lão sư, phải có thầy đó, gần kề để mà chỉ bảo, để mà giúp đỡ, trợ giúp mình. Còn thầy tự động tu thì khó mà được. Cho nên hành nhân chỉ mất chánh kiến đôi chút là mất cái tư tưởng tu hành một chút thì liền bị vướng vào lưới ma. Vì vậy kinh ấy dạy bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Là chẳng khởi thánh tâm, là cái tâm thiện, tâm lành, tâm thánh, tâm Phật. Đừng có khởi tâm Phật thì là thiện cảnh giới. Mà hãy nếu hiểu là cảnh giới của bậc thánh, nếu nói là cảnh giới của bậc thánh thì liền lạc vào bè lũ tà ma. Đủ thấy hành nhân hãy hơi chấp trước liền bị mất chánh kiến, liền vào đường ma. Cầu thăng, cầu lên thì hóa là giáng, là lẽ hạ. Thậm chí đọa vào nê lê. Nê lê là địa ngục. Vì vậy các pháp khác gọi là đạo khó thành. Chỉ riêng pháp trì danh niệm Phật, chỉ có pháp môn niệm Phật cũng như là mật pháp. Mật pháp cũng là tha lực, mà niệm Phật cũng là tha lực, nhưng mà cũng tịnh độ. Mà tịnh độ của mình đó là niệm Phật á, nó dễ hơn. Nó là đi về cõi Phật mà tu. Phật á, ở trong đó cho hoa sen tới trước chúng mình. Mình vẫn là phiền não nghiệp chướng chưa bỏ hết, chưa 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc vẫn còn, chưa hề bỏ một phần. Chỉ là tha thiết niệm Phật, liên tục niệm Phật không ngừng, rồi cái năng lực đó, cái cảm ứng đó, Phật sẽ tới rước mình về Tây Phương. Còn mật tông thì phải cũng là tha lực, nhưng mà tu ở trong đây. Ngài Đa La Lạt Ma đó là thứ 14, là Ngài đã tới đây 14 lần rồi. Bây giờ Ngài lớn tuổi, Ngài vãng sanh, Ngài thị tịch đó, thì nói đệ tử, ê, ta sẽ đi đến đó, ta mất rồi mấy năm nữa, tới đó tìm ta về nha, để mà giáo hóa, để mà dạy lại. Là thành vị thứ 15, là gọi là vị Lạt Ma thứ 15. Bây giờ Ngài là thứ 14, phải ở đây tu, trong đó cứu độ chúng ta. Nên nhiều gian khổ lắm. Còn về Tây Phương một cái, quý vị qua cái mức vãng sanh thì thành tựu oai đức, nguyện lực của Phật gia trì. Ở trong đó chúng ta hoan hỷ vui vẻ bước lên ở trong đó. Một khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, mãi mãi không đọa vào ở tam đồ nữa. Mà chúng ta có thể về tất cả thế giới để cứu độ chúng ta, có thể về trở về Ta Bà này để mà giúp đỡ cho những thân nhân bà con. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc là phát tâm vô thượng Bồ Đề để cứu độ chúng ta, chúng sanh, mà trong đó có thân nhân bà con. Chứ không phải người tu trình độ là ích kỷ, là chỉ nghĩ đến mình, chỉ biết lo cho mình. Không phải đâu. Người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là gói lại tình cảm, cột lại những cái yêu thương lơ mơ, rồi xách gói đi du học. Đi du học 3 năm, 4 năm rồi có cái bằng, có cái bằng ngoại quốc đi về để xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc. Cho nên nó là tối thắng, chứ không phải như chúng ta nghĩ là họ chỉ biết đi rồi đi luôn để chúng ta ở đây đâu. Mà những người vãng sanh là từ bi. Cho nên ở pháp môn hôm nay chúng ta làm tam thời hỷ niệm, ngài Trung Phong Thiền Sư cũng dạy chúng ta kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ là tương đồng với nhau, không phải hai. Còn kinh A Di Đà là quý vị thấy Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn nhữ đặng thuyết thành thật ngôn xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh đó là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, Phật gia trì, Phật hộ niệm, Phật phóng quang. Cho ai? Cho người nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Vì người đó đã gần kề thành Phật rồi, cho nên chư Phật và chư Đại Bồ Tát phải gia trì cho họ, đừng để họ mất thất thoát cái năng lực công đức này. Một lần chúng ta về Tây Phương là đã thành Phật đó, sẽ tiến thẳng lên vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Phật thấy như vậy phải gia trì. Những người tài đức khác vẫn chưa có ý niệm thành Phật độ chúng sanh, thôi tự nó làm. Nó không phải chỉ này. Một người thành Phật sẽ độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát liền gia trì. Chúng ta phát tâm đi. Già phát tâm, già phát tâm ngon hơn. Này sao hả? Tới nơi rồi, gần tới rồi. Bây giờ mà còn tính toán là mình chết. Cho nên buông suốt tất cả và nguyện tha thiết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phật không có bỏ đâu. Ở tại Úc tôi thấy rồi, bà cụ 97 tuổi. 97 tuổi nha. Vậy mà bà niệm Phật biết ngày giờ ra đi, hoan hỷ vui vẻ đó. Cho nên chúng ta cố gắng, Phật không bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ Phật thì có, chứ Phật không bỏ chúng ta đâu. Nhớ nha, Phật không bỏ đâu. Tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin tưởng có Phật A Di Đà, tin tưởng Phật có 48 đại nguyện để cứu độ chúng sanh khổ nạn như chúng ta, tin tưởng tất cả mọi người chúng ta đều có Phật. Có Phật, anh không chịu làm, anh không chịu tin, anh không chịu nguyện, cho nên anh chịu sống với ta bà, anh chịu sống trong khổ cực, anh không cầu nguyện giải thoát, anh không cầu nguyện về với Phật. Nên là bây giờ mình nó tin hoan hỷ rồi, hãy tiến anh đi. Các pháp khác là đạo, gọi là đạo khó thành, mà pháp niệm Phật này là đạo dễ thành đó. Ai cũng làm được đó, nam nữ già trẻ lớn bé đều làm. Mà nói thật, như hai người ngoại quốc vừa rồi đó, họ nghe không hiểu, không thấu, không đủ duyên. Nhưng mà thật sự họ thấy mình niệm lại thấy tha thiết, mình là thấy mình tha thiết niệm, họ lại y giáo phụng hành, không hiểu gì, cứ tha thiết mà niệm cũng được vãng sanh, vì Phật tánh trong tâm của họ vẫn có. Và khi họ niệm Phật là khai mở cái tự tánh đó lên. Nên chúng ta thấy Phật độ tất cả chúng ta. Chúng ta phải cần dùng lời nói, lời pháp này để mà khởi cho chúng ta niềm tin. Niềm tin là trong tâm ta đã có Phật, bây giờ làm phương tiện tối thắng thanh tịnh đó để cho tánh Phật nó hiển hiện lên. Giống như trăng chiếu xuống mặt nước, là mặt nước vẫn có ánh trăng, nhưng mà mặt nước nó sao động, không thấy ánh trăng. Để mặt nước nó định lại, thanh tịnh lại thì ánh trăng hiển hiện thôi. Ánh trăng vẫn còn đó, đâu có phải bị mặt nước sao động mà nó mất đâu, mà nó chỉ tạm mất thôi. Đến khi tâm định lại thì ánh trăng vẫn hiện như vậy. Tâm ta định lại, giới định huệ, thì tự nhiên tự tánh sẽ giác ngộ. Chỉ có pháp môn niệm Phật cũng như mật pháp là tha lực môn, tha lực môn thuộc về quả giáo, là cái giáo pháp nêu ngay trên quả đức để làm nhân phát khởi tu hành. Chúng sanh nương theo công đức viên mãn của quả toàn giác để tu trì. Đây là cách phân giáo của mật tông. Cho nên tịnh độ và mật tông là quả giáo. Chúng ta nương theo cái quả thành tựu của Phật mà tu. Phật có thần thông, Phật có trí tuệ, Phật có thọ mạng, Phật có năng lực, Phật có phúc báo. Chúng ta nương tựa vào ngay cái quả đức này để mà tu. Ngay khi chúng ta niệm Phật thì công đức năng lực tương bằng như Phật. Cho nên cứ tha thiết cố gắng mà niệm đi, thì càng niệm thì Phật lực càng sanh, và chúng ta càng gần với Phật. Cho nên khi vãng sanh, người đó có thể đi về Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc Quốc, cách đây 10 vạn ức Phật độ, mà tâm ý thanh tịnh rồi họ có thể vào. Cho nên nó tin đi, đừng có tin cái già, đừng có tin cái sanh tử của mình, đừng có tin cái bệnh hoạn của mình. Mà chúng sanh cứ tin vào những cái sanh diệt này, không tin vào tự tánh của chính mình. Dở cái chỗ này nè, Phật không dám khinh bỉ một chút nào. Không, Phật không cao dám ở trong đó cao ngạo với một chúng sanh nào, vì chúng sanh đó vốn dĩ là Phật mà. Cho nên đó Phật quát, wow lạ kìa, chúng sanh đó đầy đủ trí tuệ, đức tánh, đầy đủ năng lực như Như Lai không khác. Tại sao bây giờ nó thê thảm như vậy, nó thành sanh sanh tử tử, nó thành đói rách như vậy, nghèo khổ như vậy? Chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra như thế này. Nếu mà bỏ phân biệt chấp trước như cái tờ báo thì viên ngọc nó lộ ạ. Nó có viên ngọc bích đẹp vô cùng, kẹt cái viên ngọc bích đó, nó lấy cái da giấy báo đó nó gói lại cho người ta, nói wow cái này đâu có gì ngon đâu, nó dục ra đi. Ai ngờ trong giấy báo gói báo đó lại là viên ngọc bích đẹp vô cùng. Cho nên chúng ta cứ niệm Phật cho khai mở, mở nghĩ tưởng điên đảo thì là càng gói lại càng gói, gói từ trời gói lên đến gói xuống nhân gian, gói thành cái gói của người, rồi gói của đó, của ngạ quỷ, rồi gói của súc sanh, rồi gói của địa ngục. Ôi sao mà thê thảm quá đi, càng gói càng khổ. Bây giờ mình khai, bây giờ mình càng lên đừng có xuống nữa. Mình thăng á, lên từ người này thăng lên trời, từ trời thăng A-la-hán, từ A-la-hán lên Bồ-Tát, từ Bồ-Tát lên Bồ-Tát Ma-ha-tát, Ma-ha-tát lên đến đẳng giác, đẳng giác lên lên Phật. Thôi giờ lên nó xa quá, nó lên 28 tầng trời á, leo lên cũng là khổ đó. Từ 6 tầng trời dục giới mà lên đến 18 tầng trời sắc giới, rồi lên đến 4 tầng trời vô sắc giới, trời có mà chết đó. Thôi mình đi một cái, một cái chuyến tàu đi thẳng về Tây Phương mà có qua tứ thánh giới, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới, rồi qua luôn cảnh giới của Bồ Tát để vượt thẳng lên đến phẩm vị 37 thất địa Bồ Tát. Một câu niệm Phật ở trong đó thần lực uy thần của Phật gia trì cho chúng ta lên thẳng về bậc địa Bồ Tát. Một đời giảng sanh, một đời thành tựu quá hay rủ. Cho nên người vãng sanh đó năng lực công đức còn hơn là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh thành Phật đó, họ đạt được đó, sơ trụ Bồ Tát đó, từ từ lên. Còn mình đó, tu hành đó là đạt được lên đó thất địa Bồ Tát, tương ưng với thất địa Bồ Tát. Coi nó thường thường như vậy, mà nhờ oai đức đó, uy thần của Phật gia trì, cho nên tự nhiên năng lực công đức vượt trội hơn thế nào. Tin không? Thầy nói hay quá mà không biết phải không? Làm thử đi. Làm thử đi. Đến hồi thử đó rồi biết, ai ngờ mình á làm bộ mà nó thành thiệt ha. May quá chứ không có ở dưới kia là chết rồi. Thiệt đó. Mà bây giờ quý vị đừng có khoan để vãng sanh. Vãng sanh đến vãng sanh rồi mới tính, thôi lâu quá. Bây giờ niệm Phật cải biến, bây giờ niệm Phật chuyển đổi, bây giờ niệm Phật tướng hảo trang nghiêm, bây giờ hiện là tinh thần sáng suốt, bây giờ niệm Phật không còn bình khổ, bây giờ niệm Phật tóc từ từ đen lại. Ráng đi. Thiệt mà. Cái bà cụ 97 tuổi đó mà tóc bà đen không là chỉ có mấy cái mấy sợi trắng thôi. 97 tuổi mà mắt đó tôi thấy. Rồi tôi nói con bà, ê, răng của bà thiệt là già vậy. Thôi tôi thấy 97 tuổi răng nó rụng, răng long, tóc bạc phải không? Rồi biểu tóc là tóc bà có nhụm không? Dạ không, tóc bả là nguyên si gì đó, mà chỉ có mấy cọng trắng là chứng minh mà không có nhuộm. Mà tôi đâu có nhìn kỹ, dám nhìn kỹ bả chi. Tôi thấy bả vẫn ngon, người ta không biết bà này sao mà nó nhuộm. Bà này cho nó răng thì như là thay, nhưng mà tóc vẫn đẹp, mặt mắt vẫn sáng, mắt vẫn đen, chưa có lòa. Mắt nó già đó, nó lòa, nó bạc bạc, nó không còn đen nữa. Còn mắt bà vẫn đen thui à. Đó là ngọn đó. Cho nên chúng ta cố gắng đó. Phật đó, nhờ vào bổ nguyện của Phật Di Đà nhiếp thọ, oai thần gia bị hộ trì cho hành giả, ma chẳng dám quấy nhiễu. Mà nó quấy, mà nó không dám quấy nhiễu người niệm Phật đâu. Cái này có đâu. Ở trong á, thiền đường kia, người nào tu thiền nó có thể tới đó nó phá, nhưng mà nó không dám phá người niệm Phật. Ta thấy người niệm Phật cái nó lãng lãng đi, người bị ma nhập nó lãng lãng đi. Còn á, người tu thiền nó không sợ. Ông tiêu tu thiền á, cái năng lực của ông chưa tới đâu. Cái này á, nó lấy năng lực của Phật, nó làm năng lực của nó, cho nên ta sợ nó. Cho nên ở đây nó được oai thần của Phật gia bị hộ trì hành giả ma chẳng dám quấy nhiễu, kinh thập vãng sanh chép Phật ngôn: nhược hữu chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh bỉ Phật tức Di Nhị Thập Ngũ Bồ Tát, ủng hộ hành giả nhược hành, nhược tọa, nhược trụ, nhược ngoạ, nhược trú, nhược dạ, nhất thiết thời, nhất thiết xứ, bất linh ác thủ, ác quỷ, ác thần, đắc kỳ tiện giả, là kinh thập vãng sanh. Phật có nói nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật mà nguyện niệm A Di Đà Phật để nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật kia là Đức Phật A Di Đà liền sai 25 vị Đại Bồ Tát ở tại Tây Phương để mà ủng hộ hành giả xuống mà ủng hộ người niệm Phật, ủng hộ hành giả dù đi hay ngồi, dù đứng hay nằm, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng cho ác quỷ, ác thần có cơ hội làm hại. Cho nên quý vị tha thiết niệm Phật và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, Đức Phật A Di Đà liền phái 25 vị Đại Bồ Tát do Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thống lĩnh xuống bảo vệ chúng ta đó. Thấy chưa? Đường không á, tiền bạc không có mà có 25 vệ sĩ theo, quá hay rồi. Mà này ở đây không phải là lính huyện, không phải là lính làng, mà lính của triều đình ngự ở trong đó, cẩm y vệ hay là bên Pháp là ngự lâm pháo thủ. Đấy chưa? Mở lại phái cho 25 ngự lâm pháo thủ cho Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thống lĩnh, hóa thân của Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thống lĩnh để đi đứng nằm ngồi bảo vệ cho hành giả hoan hỷ. Đấy, đó là trong kinh nói đó nha, trong kinh đó gọi là thập vãng sanh. Phật nói điều này, ráng này đi tha thiết niệm, mà niệm phải cầu nguyện vãng sanh nha, không phải niệm Phật để cầu phá tài đâu. Có đó, nó Mỹ nó tới đạo tràng nó tu được mấy tuần, sáng nào cũng vô tu, tôi thấy ngon quá, hay quá, nó tu cả tháng rồi đâu biểu. Đến hồi tôi nổi hứng nó biểu: ê này nè, mày niệm Phật đó rồi có cầu vãng sanh không? Vãng sanh ở đâu? Ta cầu vãng sanh làm gì? Thì mình niệm Phật phải cầu vãng sanh chứ. Trời ơi, ta niệm Phật để chầu cho may mắn đó, cho làm ăn cho nó suôn sẻ, bây giờ ta xui quá. Thì ra nó niệm để cầu thăng quan phát tài. Chúng ta cầu vãng sanh, không cầu vào những cái thứ này nữa. Nhớ nha. Chúng ta phải làm cho như lý như pháp đó. Buông xả tất cả, thế giới này là giả, không phải thiệt đâu. Đó, tới đây bằng hai bàn tay trắng, đi bằng hai bàn tay không, chỉ có nghiệp mang theo. Thì thôi bây giờ mình làm cái gì á, mang nghiệp lành. Nghiệp lành cũng không bằng thiện nghĩa, tịnh nghiệp, thôi bỏ tất cả. Mình bố thí công đức mà không cầu phúc báo, biến công đức phúc báo thành tịnh nghiệp để mà về Tây Phương. Ở đây ăn cái gì cũng chết á. Ở đây bây giờ ăn cái gì cũng độc đó. Cho nên nó người giàu ăn còn độc hơn người người nghèo nữa. Người nghèo ăn nó còn đỡ, mà người giàu đó nó ăn có chút xíu mới làm nguyên con gà lên, là phải tính đó. Nó gọi một con gà phải tính nguyên con gà chứ, còn người ta nó còn có miếng thịt nó tính miếng thịt thôi. Cho nên ở đây mình thấy niệm Phật bất khả tư nghị rằng đi, do Chương Đại Thế Chí viên thông, niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm có dạy, là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông đó, của Kinh Lăng Nghiêm dạy là Kim Ư Thự Giới Nhiếp Niệm Phật Nhân Quy Ư Tịnh Độ, là ở trong đó Kinh Lăng Nghiêm nói nay con ở trong cõi này nhiếp người niệm Phật, là kéo, dùng cái danh từ dễ hiểu đó là kéo người niệm Phật trở về tịnh độ. Cho nên chúng ta niệm Phật á, Đại Thế Chí Bồ Tát quăng dây kéo chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, để khỏi có bị ác quỷ, để có phải bị quỷ sứ nó kéo mình vào tam độ. Cho nên nền sách Tịnh Tu Tìm Yếu viết Đại Thế Chí Bồ Tát hiện cư ngự ở trong cõi này làm lợi ích, làm ích nhiếp thủ người niệm Phật, là kéo người niệm Phật chẳng bỏ, khiến họ lìa tam đồ được vô thượng lực. Không những 25 vị đại Bồ Tát theo dõi mình, mà ở Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong cõi này là làm lợi ích lớn, là kéo người niệm Phật quay về tịnh độ, để đừng khiến cho họ đó, lìa tam đồ, để khiến cho họ lìa khỏi tam đồ được vô thượng lạc. Kinh A Di Đà lại dạy: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này, là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ này, mà nghe rồi thọ trì, thọ là nhận lãnh, trì là giữ lấy đừng cho có mất, nghe và nghe danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Phật là A Di Đà Phật. Bởi vậy cho nên chúng sanh niệm Phật được về Tây Phương thành Phật, cho nên về đó họ danh của họ vẫn là A Di Đà, nhưng mà họ có những cái danh hiệu riêng đặc biệt của họ, nhưng mà danh hiệu chung là A Di Đà Phật, vì tất cả là diệu âm Như Lai đều là niệm Phật được về đó thành Phật, cho nên họ là diệu âm Như Lai và có những danh hiệu theo cái đức hiệu của họ, đặc biệt của họ. Nên nếu thiền nam tử, thiền nghe kinh này thọ trì và nghe danh hiệu của chư Phật, thì các thiền nam tử, thiền nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Không phải chư Bồ Tát hộ niệm đâu, mà được chư Phật hộ niệm đâu. Kinh A Di Đà cũng nói đó: Đông phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiện tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Mình thấy đó, chư Phật sở hộ niệm, chứ không phải chư Bồ Tát, chư thiện thần, chư long thiên hộ pháp hộ niệm đâu, mà chư Phật hộ niệm. Tối thẳng do người niệm Phật còn được quang minh chiếu xa đến 40 năm. Con niệm Phật mấy năm rồi, con thấy có quang đâu, con thấy tối om à. Không phải tối om đâu, chúng ta không thấy đó. Chúng ta đâu có thấy hồng quang đâu, chúng ta đâu có thấy lìa tử quang đâu. Bây giờ lính nó đeo cái kiến vô, bóng đêm nó cũng thấy người ta chạy đó. Nó đi đánh ban đêm đó, đứa nào cũng đeo cái kiến đó. Rồi trên máy bay nó cũng thấy người chạy lố nhố trong đó. Trong cái dưới cái ánh sáng xanh đó, và người ta chạy đó là tia tử quang đó. Cho nên đời ở thế gian còn có ánh sáng đó, còn có kiến đó, người niệm Phật làm gì không có. Mà nó thấy nó sợ. Chúng ta nó không, cái mắt này không thấy được tia sáng đó, đeo cái kiến vô thì mới thấy. Cho nên ma nó thấy, nó không cần đeo kiến nó thấy. Trời ơi, thấy người niệm Phật quang minh sáng chói, nó sợ quá, nó sợ nó bỏ chạy hết 40 dặm. Hay chúng ta nói cho dễ nghe, 40 cây số đi, nó ngắn hơn là 40 cây số đi. Quang minh chiếu 40 cây số cũng đã rồi hả? Tin không? Còn thấy không thấy gì, rơ tay thấy đen tối à. Vì chúng ta chưa có công phu, ráng niệm Phật đi thì sẽ thấy được có công phu. Người đó, do những điều trên thấy được rằng người niệm Phật có 25 vị Bồ Tát được Phật gia, được Phật Di Đà sai đến trong hết thảy thời, hết thảy chốn ủng hộ gia trì, lại có các vị như Đại Thế Chí Bồ Tát, Oai Đức Nhiếp Thọ, lại được hết thảy chư Phật hộ niệm, nên xa lìa được ma nạn, yên ổn tu trì. Do nhờ vào tha lực nên hóa hiểm thành lành, thật là đạo dễ thành. Gia trì à, mình thấy không có cơm ăn, thành Phật có gia trì không? Có không? Có không? Chưa trải qua chưa biết. Khi nào trải qua thì biết. Thật vật vẫn là gia trì đó. Tự nhiên có người đem cơm tới cho mình, tự nhiên mình có cái ăn, mà không phải đem cả bao đâu. Miễn là sao nó no để nó niệm Phật được rồi. Nó lại đó, trời ơi, nó đòi á, nó cho nó một chén, nó biểu trời ơi, một chén ăn là gì được. Chưa tính hôm nay là để nghĩ tới ngày mai rồi. Cái vị Phật Bồ Tát đâu cho cái vị tính nhiều quá như vậy đâu. Bởi vậy cho nên á, miễn là sao mình no lòng, no dạ rồi ngồi niệm Phật là tốt rồi. Mà hãy mà không có thì Phật nói đi về con, ở đây chị đói quá về, 3 ngày không có ai tới cúng dường là ngon quá rồi. Phật nói đến giờ rồi khỏi ăn, đi về đó ăn á, muốn ăn thì 100 món mỹ vị hiện ra ở trong bát vàng chén ngọc. 100 món đó như là vua chúa thấy sắc ngửi hương cho là ăn, nhưng mà không có thật sự không có ăn để mà tiện uế ôi. Nên chúng ta thấy ở Tây Phương đầy đủ đó, cõi trời sắc giới còn không có ăn, nói chi người vãng sanh còn ăn được lâu. Nhưng mà tập khí của nó không có ăn, nó không thèm về. Cho nên Phật có ăn, cho nên nó mới về. Vì nó phàm phu mà, chưa được lên cõi trời sắc giới, biểu không ăn là nó chịu không nổi. Cho nên ở cõi này biểu Phật ăn ngàn bữa, nó ăn nó mà ngon thọ thì bát quan trai giới, thì nó ăn ngày 2 bữa. Mà không thọ bát quan trai nữa, nó ngày ăn 3 bữa. 3 bữa rồi nó còn ăn đệm buổi tối nữa, cái thời súp buổi tối nữa 4 bữa. Rồi chưa kể là quà vặt nữa 5-6 bữa luôn. Cho nó kỳ lắm. Hãy cái bụng nó trống đó là nhét đồ vô, cho nên thằng bao tử đó nó phiền lắm. Tưởng là mình làm hết việc là được nghỉ, ai ngờ nó lại cho mình nữa. Mới hết cái đợt này nó lại đổ thêm một cái đợt khác nữa. Nó làm tử nó sợ quá. Nên mình ráng cố gắng, hãy nghĩ cái bao tử nha. Mình làm việc cái nặng khó mà còn muốn nghỉ, còn bao tử mình phải nể nó một chút. Nó mà nó có vấn đề thì tiêu đó. Bởi vậy cho nên mình cố gắng dưỡng, thấy không? Dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng các bộ phận cho nó giúp đỡ mình, cho nó vượt qua. Ăn ít vậy mà nó khỏe đó, thấy không? Ăn nhiều không có khỏe đâu. Ăn nhiều á, lúc nào tối mà nó cũng làm việc nữa, tối rồi mà nó cũng đói nữa, ăn trước khi đi ngủ nữa. Nó tối rồi mà nó bắt nó đi lên làm việc nó khổ quá đi. Ở vậy cho nên cố gắng mình ăn á 3 bữa đủ rồi, mà nếu người nào tu đó 2 bữa ngon hơn, người nào á mà ngon nữa 1 bữa là như Phật đó là thọ đến ở buổi trưa đó trước giờ ngọ, ngày thọ 1 bữa thôi. Thấy chưa? Mà thọ 1 bữa mình á đừng có bắt chước, sợ nó xỉu, xe không có xăng không chạy được, cho mình là phải có đổ xăng, khi nó quen rồi đó mới mới là mới giảm xăng, chứ không có xăng nó không chạy nữa, nó không chịu đi kinh hành, nó không chịu niệm Phật, nó làm tiêu nữa, nhớ nha. Đó, khi mà nó ăn 1 ngày 1 bữa nó ăn thành 1 thố luôn, mà 3 ngày 3 bữa nó ăn nó còn chén, còn 1 ngày 1 bữa đó đa sức, cho nên á từ đây đến chiều hết ăn rồi nó đổ hết trong đó, nó lấy thố nó ăn luôn. Cho nên á không nên làm vậy, mình phải lưng lưng vừa vừa, á bao tử 70% là tốt, mà đừng lên 100% thì nó càng ngày nó càng phình ra, nó càng phình ra thì nó càng đòi thức ăn, nó càng đòi thức ăn mình càng ăn, mình càng ăn mình mau thành ngạ quỷ. Cái gì thấy không? À, quỷ á, cái bụng nó bự lên đó. Cho nên nó người Phi Châu không có ăn mà cái bụng nó vẫn bự. Người Phi Châu mấy đứa con nít đó đầu bự, bụng bự, chân là lỏng khổng. Chân thì lỏng khổng mà bụng bự mà đầu bự, đó là cái tướng ngạ quỷ đó. À, cho nên đó nếu bảo nhờ cậy tha lực là chấp tướng thì phải biết rằng tha lực cũng là tự tâm. Đó, tha lực cũng là do tự tâm của ta phát ra. Ta người chẳng hai, tự tha cũng vậy. Tự là tự lực của mình, tha là tha lực của Phật, thì lực của ta và lực của Phật là một không hai, mà bây giờ chúng ta chưa tiếp xúc được, cho nên chúng ta chỉ cậy vào tự lực của mình, chỉ nghĩ đến tự lực của mình thôi. Bây giờ pháp môn này cho chúng ta liên kết để lấy tự lực của ta và tha lực của Phật làm một. Chúng ta niệm Phật một năng lực công đức đó thì cảm ứng đến vô lượng năng lực công đức của Phật gia trì. Tin được điều này thì tha lực khởi tác dụng, do tha lực do tha lực mà hiển hiện từ tâm, từ hữu niệm là có niệm Phật nhập vào vô niệm. Đây chúng là đúng là điểm thâm yếu của pháp này. Vì thế sách Di Đà Yếu Giải viết điểm cốt yếu của pháp môn này là thấy rõ rệt tha là lực của Phật, đó là tha chính là tự lực của mình. Công đức vô lượng trí tuệ cao siêu của Phật chính là công đức tự lực trí tuệ cao siêu của chính mình đó. Khi người niệm Phật nó thông rồi thì đó, thì trong sao chúng ta thấy Phật lực tức là tự lực đó, tha lực cũng là lực của mình đó. Đó, tha tự không hai, Phật và mình không hai. Bởi vậy khi niệm Phật mình nó biến thành thành Phật. Đang khi niệm Phật tha thiết thì năng lực công đức của mình tương bằng với Phật không khác, mà càng niệm nhiều, càng hoan hỷ nhiều, càng vui vẻ nhiều thì công đức nó thắng lên, nó tiêu trừ nghiệp chướng phiền não, cái lực yếu ít ỏi của mình, cái lực già nua của mình, cái lực xấu xí của mình bỏ đi, đừng có nghĩ đến nó, mà lấy tha lực lực của Phật nó điền vào chỗ trống. À, cái chỗ nào thiếu cho vô, đem Phật lực cho vô, chỗ này nó không hoàn hảo cho Phật lực vô, tự nhiên người đó thành hoàn hảo vi diệu. Người nào chịu tin cái điều này hết sạch. anh thầy đã xấu xí, đừng có lo, cứ niệm Phật tự đẹp à, khỏi cần đi mũi mỹ viện, khỏi cần á. Cái vị đi đi ra người ta cắt cắt đó, mình đó, có cái tướng, cái tướng là ẩn tướng, phúc tướng, đức tướng, nó đâu có biết đâu, cắt cắt là tiêu hết tướng. Như ở đây người thì thấy nó thằng đó, Michael Jackson nó chết rồi đó, cái tên đó là phước tướng đó, nó có năng lực, nó có uy đức đó. Một đứa bé đó, nâu nâu, thấy không? Không có trắng mà nâu nâu, tướng là đẹp, nâu là tướng đẹp, nó mạnh khỏe, tướng mặt đầy đặn, mười mấy tuổi rồi biết nhảy múa hát, từ từ nó lên, nó lên nó có tiền, nó tiền rồi đó, nó tiêu tới nơi luôn, nó phung phí tới nơi, nó mướn nguyên mà chiếc máy bay Boeing để từ Anh, Pháp đó mở chạy qua Mỹ, bay qua Mỹ. Cho nên phúc báo nó đốt hết trơn. Rồi nó sửa mặt của nó đang ngon, nó sửa làm sao bây giờ nó teo lại, nó biến thành đó, nó mặc cái gì đâu đó như ma đó. Những cái đức tướng, phước tướng nó bị cắt hết trơn, gương mặt đầy đặn tốt đẹp đó nó tiêu hết. Cho nên chúng ta thấy đừng có đi sửa sắc đẹp, mình cứ niệm Phật đi, từ chiều từ từ má nó hồng, môi nó đỏ, mắt nó sáng, tự nhiên nó tự nhiên mặt mày hồng hào đầy đặn, có đức tướng Như Lai trong kinh Phật nó có đó. Mở khi mở vãng sanh đó thì tự nhiên cái đức tướng nó hiện ra. Trước khi về với Phật, sửa tướng một cái đã, rồi hãy về. Tịnh không quý vị, tịnh đi. À, trong đó vi diệu vô cùng. Tất cả tướng từ tâm tự sanh. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật, hoan hỷ, thì từ từ mình cải biến lại thành Phật. Quý vị thấy không? Cái đứa con ở trong bụng đó, nó giống không giống cha là giống mẹ. Giống cha lại tại vì mẹ nó thương cha quá, cứ ngày ngày nhớ cha, mẹ nhớ cha, con cũng nhớ cha, cho nó ra nó giống cha. Còn mẹ nó yêu yêu nó, bà mẹ yêu mặt mày của mình diễm kiều quá, cứ ngày ngày ngắm mặt của mình, con ở trong đó nó cũng ngắm nghía mặt của mẹ nó, cho nên nó ra nó giống mẹ đó. Hay không? Hay nữa, mà thật sự bà đó, bà nắng làm sao cặp mắt đó, họa sĩ ở trong đó những ngày nghệ thuật không thể nào nắng nổi. Cái cặp mắt của đứa bé đó nó trong suốt mà nó có ngấn vài giọt lệ màu đen nhánh trong đó, hay là xanh xanh biếc trong đó, thật là hay, tự nhiên hoan hỷ vui vẻ. Từ đâu? Từ người mẹ sanh ra đó. Mình có năng lực như vậy đó, không có dở đâu, hãy cố gắng đi. Mình nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, thấy Phật thành Phật, giống như Phật, tướng hảo như Phật, đẹp như Phật, quá hay rồi còn gì nữa. Chỉ cần là chúng ta niệm Phật, đừng có niệm gì khác nữa. Đừng có niệm. Tâm tưởng sự thành hả? Cái việc không tin đó. Mà ở đó, ở cái đứa bé kia đó, nó đi ra, đứa con á, nó sanh ra thằng con trai, mà thằng con trai nó giống y như ổng. Nó đội nón cũng là nón ngược lại, ổng đội nón ngược lại, nó cũng đội nón ngược lại. Mà nó ổng đi cái tướng chữ bát hai hàng, nó cũng đi chữ bát hai hàng. Nó đi tôi biểu cái này là giống y vọng. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, tâm tưởng thì sự thành. Chúng ta nhớ Phật, tưởng Phật thì tự nhiên nó thân thể chất chúng ta sẽ từ từ biến đổi. Cái đó là sự thật đó. Cho nên chúng ta vậy là Phật rồi, đâu có bệnh hoạn đâu, đâu có ốm đau nữa đâu. trang nghiêm mà còn phóng quang nữa. Niệm Phật là phóng ra 40.000 cây số rồi, nếu mà về vãng sanh thành Phật thì nó quang minh bạch ngọc hào, biển chuyển biến tu di. Lần đó tông đó giống như Phật có ánh hào quang ở chung quanh, và ở trong đó từ từ sẽ phóng được làn hào quang. Phật có năng lực công đức như thế nào thì chúng ta cũng từ từ có công đức năng lực như thế đó. Vì vậy trong đó chư Phật tán thán ca ngợi pháp môn quá tối thắng. Chư Phật cũng là hướng cho tất cả chúng sanh quay về với Phật. Điểm cốt yếu của pháp môn này là thấu hiểu rõ rệt tha. Tha là Phật đó, chính là tự, tự là ta. Cho nên điểm kiếp cốt yếu của pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh này, thấu hiểu, hiểu một cách rốt ráo, hiểu một cách thấu triệt. Tha chính là tự. Là tha là Phật đó, Phật có thần thông, Phật có trí tuệ, Phật có quang minh, Phật có tất cả những năng lực, đó là tha. Chính là năng lực của chính chúng ta. Bây giờ chúng ta làm sao để lấy được cái đó? Thì ở đây chúng ta nhất tâm niệm Phật, thì bao nhiêu năng lực, công đức của Phật chính là của ta đó. Có dám nhận không? Dám nhận thì tha thiết niệm lên đi, sẽ thành tựu được. Phật không có sanh, không có tử. Phật có quang minh, thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự, 48 lời đại nguyện chính là tự tánh của chúng ta đó. Bổn nguyện, 48 là bổn nguyện, là nguyện căn bản chúng ta, mà bây giờ chúng ta không dám phát, chúng ta không dám nhận, chúng ta không dám làm, chúng ta thê thảm như vậy đó. Bây giờ nhờ pháp môn niệm Phật này mà Ngài nói trễ hiểu rấu thấu tiểu, thấu hiểu rõ rệt tha chính là tự. Nếu bán rằng đó là Phật khác, nếu phỉ bán rằng đó là Phật khác chứ không phải Phật của ta, thì là tha kiến chưa mất, là cái kiến giải vìa ở ngoài chưa mất. Nếu đặt nặng tự Phật, vị Phật của chính mình, thành lại thành ra ngã kiến điên đạo. Cho nên nếu mà tha kiến chưa, nếu mà bán rằng đó là năng lực của Phật khác, đó là năng lực của A Di Đà, thì đó là tha kiến chưa mất. Mà nếu nặng tự đặt đó là năng lực của ta, lại là cái thành ngã kiến điên đạo. Mà chúng ta biết tự tại vô ngại, tự tha không ai, tất cả đều là viên mãn bình đẳng, đưa chúng ta cảnh giới không còn đối đãi, không có trắng, không có đen, không có dài ngắn, không đối đãi nữa, không có tròn, không có méo, không có già thì không có trẻ, không có nam thì không có nữ. Thì còn cái giờ mình đó, đối đãi tùm lum, nào có nam thì phải có nữ, rồi có nam có nữ không được thì nó thành lại cái. Nó thằng nó tới nó nói tôi giữa thầy cái gì đó, dạ con có trứng, thằng con trai đó. Con có trứng. Trời ơi, con có trứng làm sao tôi nó biết đâu, tôi đâu phải con gái đâu, nó trứng gì nữa tôi biết đâu. Vì nó thôi thì thôi kệ nó, mình nó sanh ra làm sao thì ráng giữ vậy đi. Dạ, nó nói nó ấm ớ, nó úp mở là nói dạ con trai mà con có trứng. Rồi nó nói nó thành nó bê đê lại cái đó, mà con trai nó thành ra nó hiểu điều như con gái đó, mà thật sự mấy đứa nó lại khôn thông minh vô cùng, nó thông minh á, nó học mấy ngành một lúc luôn, mà kẹt một cái nó con trai mà nó có trứng. cái tôi không biết làm sao tôi nói thôi thì á, trời sanh ra thì ráng làm vậy đi. Dạ bây giờ con á, lại yêu một thằng, con yêu một thằng mà nhà con cấm, nhà con thấy quá thì làm sao, thì nó bắt tôi giải quyết cái này. Mà tôi á, là trong Phật giáo mà tôi đâu có phải giải quyết vấn đề mà cho nó lại cái nó lấy nhau đâu. Vậy đó mà tụi nó thương nhau đó, chụp hình đó, trời ơi, nó âu yếm, nó nhìn cái thằng này tôi thấy cái hình đó tôi thấy trời ơi dễ sợ luôn. Nó âu yếm nhìn thằng này, nó coi như á, người đẹp của nó. Trời ơi, là Phật nói đừng có gần những hạng bán nam bán nữ, vì cái tâm tính tâm lý nó không, nó bất thường, nó nói vậy đó. Thì cái tâm tình cảm mình bất thường, con trai mà thương con trai, con gái mà yêu con gái, nó nói vậy đó, loạn lộn xộn hết trơn. Nó đây mà nó không biết nó lộn xộn sao mà nó thông minh, thiệt là thông minh nữa. Nên là thôi chúng ta hãy cố gắng, hãy cho nên nó hãy cố gắng nương theo giáo pháp mà tu hành, ráng cố gắng niệm Phật đi, không có tướng nam tướng nữ đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải tướng nữ đâu, mà ngài hiện ra cái tướng của người mẹ hiền. Người hiền là phải nữ mà, để mà yêu thương cứu độ chúng sanh. À, chúng ta qua phần kế 1.4 là thầm hộp diệu đạo để khéo nhập vô sanh, vô niệm và vô sanh thật xa vời đối với khả năng phạm. Cho nên á, hãy niệm đi, mình là phàm phu chứ không phải là thánh nhân đâu. Đừng có bất niệm mà tự niệm, mình hào hữu niệm mà từ từ nó đạt được vô niệm, nó đạt được cảnh giới. Còn bây giờ bỏ ra bất niệm, không chịu niệm Phật là niệm ta bà, niệm phiền não, niệm nghiệp chướng, bảo đảm như vậy. Niệm Phật mà vẫn còn ý niệm á khác nó xen tạp vào, nếu không niệm thì ý niệm nó càng khởi. Cho nên đừng có bất niệm tự niệm nha, đó là cảnh giới của Bồ Tát, nó không phải của ta đâu. Vô niệm và vô sanh thật là xa vời đối với khả năng của phàm phu, chính là chúng ta đó. Đối với chúng ta, khả năng của phàm phu thật là xa vời để vô niệm vô sanh. Bát địa Bồ Tát của viên giáo đã lìa hết thảy phân biệt tâm ý thức, mới gọi thật sự đắc vô sanh pháp nhẫn, là vô sanh đó, vô sanh pháp nhẫn. Còn đủ thấy đối với thánh giả còn khó, huống hồ là phàm phu đầy ắp phiền não như chúng ta. Vì vậy Thiện Đạo Đại Sư viết trong Tứ Thiếp Sớ rằng, Tứ Thiếp Sớ là giải, là chú giải cho kinh A Di Đà. Tứ Thiếp Sớ là bốn bốn quyển giải cho kinh A Di Đà. Ngài nói rằng: Nay các quán môn này chỉ nay các quán môn này chỉ phương lập tướng trụ tâm để đạt cảnh trọn chẳng thể vô tướng ly niệm. Như Lai thấy trước rằng phàm phu tội trược đời mạt pháp lập tướng sanh tâm còn khó làm nổi, huống là ly tướng vô niệm, khác nào khẻ không có thuật thần thông lại toan xây nhà trên không. Tứ Thiếp Sớ nhắn cho chúng ta tất cả các pháp môn, nhất là pháp môn tịnh độ này, chỉ phương phương Tây lập hướng hướng về tịnh độ. Trụ tâm, để tâm mình trụ vào Đức Phật A Di Đà, để tâm mình trụ vào hình tướng của Phật A Di Đà, để đạt được cảnh trọn chẳng thể nào vô tướng ly niệm. Như vậy mà còn làm không được, nếu mà bỏ tướng bỏ cảnh để mà tu thì cái vị thấy không thể nào được. tư tưởng sằng bậy của mình sẽ nghĩ lên. Không thấy tướng trang nghiêm của Phật, tự nhiên mình lại nghĩ đến cái tướng ai đó. Nam thì nghĩ đến tướng nữ, nữ thì nghĩ đến tướng nam. Cứ nghĩ lằng nhằng như vậy thì nó ở ta bà mãi. Đúng không? Nam nó nghĩ nữ chứ, nữ thì mình nghĩ nam chứ. Nữ nghĩ nữ, nam nghĩ nam, nó thành loại cái mất tiêu rồi. Nó là càng lộn xộn nữa. Cho nên phải nghĩ đến Phật, tưởng đến Phật. Ở trong á, trong bóp các bát đó thì phải có hình Phật A Di Đà. Đừng có để hình đứa cháu đích tôn. Đứa cháu đích tôn, cháu nội đích tôn đó. Mở ra, mở bóp ra. Nhớ quá. Cháu đích tôn đó mà thương nó quá, mở mà bóp ra thì thằng cháu nội trời ơi kháo khỉnh, nó là nối dòng nối dõi. Cho nên cứ nghĩ đến nó. Phải nghĩ đến Phật, mà nghĩ đến Phật thì á mà mất khẩu không tiện thì lấy cái hình Phật nhỏ đẹp đó, rất nhiều hình tượng Phật, cái hình Phật đẹp đó để trong ví đó, khi nào đi ra buồn quá nhớ nhớ Phật quá kéo con về nha, A Di Đà Phật cho con về nha, A Di Đà Phật nhớ đừng bỏ con nha, vậy ngon lành rồi à, đừng có đeo đem cháu nội nữa. Trời ơi cháu dễ thương quá, cháu ơi cháu đẹp trai quá, cháu ơi cháu nối dòng nối dõi cho họ, mai mốt nhớ cúng cho bà nha. Chết đó. Tôi nói thật đó, mà cứ dày cứ tưởng nghĩ cái này, mai mốt đó cháu lấy bà ăn bố. Bà, cháu mà cháu là nó nhỏ, nó cháu mới đẻ mới sanh ra, bà ở trong đó lớn rồi, 5 năm 10 năm nữa là đi đời rồi, vẫn có tình cảm của bà cháu vẫn ngon. Cho nên bà đi rồi, công đức thiện lành cũng tốt, cho nên chuyển thành một cô con gái xinh đẹp. À đẹp mà ngon lành ha, đẹp tướng đẹp. Rồi thằng cháu lớn lên 5 tuổi 10 tuổi nó hơn bà 5 tuổi 10 tuổi, ngon lành ha. À, chồng lớn hơn vợ 5 tuổi 10 tuổi hết sảy ha. Cho nên chồng nam đứng lên để túng tú khôi ngô thì bà thành cô gái hiểu điệu yêu kiều. Ở trong đó thằng con trai thấy cô con gái đẹp quá, về nhà biểu ồ con gái đẹp quá đi bố đi cưới cho con đi. Rồi bà là con gái yêu kiều thấy anh chàng khôi ngô túng tú này đẹp trai quá, mơ tưởng được cưới cái làm bừng liền. Cho nên hai bà cháu lấy nhau, hai bà cháu lấy nhau rồi phải đem lễ. Đem lễ là phải đem con heo quay lên trong cái mâm, đem qua để mà hỏi, để hỏi mà thì bố thì trở thành vì sao không đủ phúc báo, không đủ thiện lành như bà như mẹ, bị bà mẹ là già mà. Còn ông bố này thì kiểu trẻ này ăn nhậu suốt ngày, cho nên đọa thành heo cái nhớ nhà, quay về nhà, tìm cách quay về nhà. Tụi nó thấy thằng này gần đám cưới, nó đem con heo ra nó quay, nó để lên mâm để đi đám hỏi. Cho nên gọi là lấy bà ăn bố. Làm cái việc đó mà chúng sanh ngu si không biết. Cho nên tăng nói ê khoan stop lại, không làm đám cưới, không ăn thịt heo nữa. Nó là hai bà cháu đó, mà con heo đó chính là bố nó đó. Cho nên thấy rõ như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy mình cứ ở đây sanh tử nó đấu tranh với nhau mà vẫn là bà con với nhau. Bây giờ hiểu được rồi, về Tây Phương để mà đủ thần thông, đủ quyền lực về quay về cứu độ thân nhân bà con. những con vật đó gần mình, con chó, con mèo là nó có thân với mình đó. Tự nhiên nó hoan hỉ vui vẻ. Con chó không đánh nó như thế nào thì cuối cùng nó cũng vẫy đuôi, hôm sau nó cũng mừng mừng, nó là le lưỡi, nó là vẫy đuôi, nó hoan hỉ với mình, không bao giờ mà dám cự nữ gì cho mình. Rồi cái đuôi nó chặt cái đuôi của nó đi, rồi ba ngày sau nó lành rồi nó cũng quậy quay cái đuôi cục nó. Trung thành như vậy đó, vì là nó có thân với mình đó, cho nên nó mình ráng đối xử với chúng á tốt lành, đừng có quay nó nữa, đừng có thiêu nó nữa. Này á, cái quán môn pháp thì chỉ phương á lập tướng trụ tâm để đạt cảnh, chọn chẳng thể ly tướng ly niệm đó. Cho nên chúng ta nên cố gắng phải nương để đạo tràng có hình tướng của Đức Thế Tôn, có hình tướng của Phật A Di Đà, để mình sợ ma giả Phật đó thì thờ đó trang nghiêm một bức thôi. Nhiều bức quá rồi Phật tới không biết phải Phật A Di Đà không, hay là Phật Dược Sư, hay là Phật gì đó. Này mình làm vậy mình lại tự mình làm cho tâm mình nó bị loạn. Nên chú tâm nhất ý một bức tượng, một bức Phật, kinh đó thì một bộ thôi. Ngài Ấn Quang Đại Sư trong phòng của ngài chỉ có một quyển kinh A Di Đà, chỉ có một cái hình tượng Phật, và ở trong đó ngài có một chữ tử ở trên tường để nhắc nhở ngày nay ta chết. Cho nên mình tha thiết niệm Phật, hôm nay phải niệm tới nơi, hôm nay là hết giờ rồi niệm tới nơi, không niệm thì chết. Nên ở đây bởi lẽ vọng tâm của chúng sanh niệm niệm tiếp nối như nước chảy xiết chưa từng tạm ngơi, nay nếu miễn cưỡng đè nắng thô niệm tuy hơi được ngừng, tế niệm chưa hề ngưng dứt. Hành nhân nên hiểu, nếu hiểu lầm liền cho là được cái đã được tương ưng thì thật là sự sai lầm lớn. Vì vậy đại từ bi phụ là Đức Phật A Di Đà khởi lòng vô duyên từ ban cho pháp môn tiện dụng kỳ diệu này, chỉ phương lập hướng để nhiếp tâm chuyên chú ngay nơi vọng tâm của chúng ta, trì danh hiệu Phật, niệm một Phật danh, hoán chuyển hoán trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là chuyển đổi trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Nếu tới thuần thục bèn thì mất cả năng lẫn sở, vô tâm mà trụ Phật hiệu phân minh, thầm hợp diệu đạo liền khế hợp sự thật màu nhiệm, vô trụ sanh tâm của kinh Kim Cang Bát Nhã. Cho nên chúng ta phải dùng phương tiện này để mà đạt được vô trụ sanh tâm. Ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nói thì dễ làm không dễ. Bây giờ chúng ta dùng phương tiện niệm Phật này để từ hữu niệm đạt đến vô niệm, vô trụ sanh tâm. Nghĩa là từ đó chúng ta niệm không còn tư tưởng kiến giải nào nữa, tự nhiên tự tánh bùng phát, tất cả vạn vật đều rõ ràng minh bạch. Là từ hữu niệm đạt đến vô niệm, mà phải từ hữu niệm nha mới đạt được vô niệm á. Từ không không đạt vô niệm không được đâu, mà phải cố gắng niệm Phật liên tục thì tự nhiên vọng tưởng phiền não không khởi lên, từ hữu niệm biến thành vô niệm đó. Vô tâm mà trụ Phật hiệu phân minh, niệm Phật rõ ràng minh bạch, từng câu từng chữ, đừng có vượt, đừng có chạy, đừng có nối tiếp nhau, mà từng chữ từng câu rõ ràng mình biết. câu nào ra câu đó, tuy là nhanh mà vẫn minh bạch rõ ràng. Niệm như vậy là phân minh, niệm như vậy là có trí tuệ, là mình biết được mình đang niệm Phật nhanh như vậy. Mà cứ liếu niệm, cái liếu cái từ, cái chữ này nó cuốn với chữ kia, thì thật sự quý vị đã mất đi cái năng lực là Phật hiểu được phân minh. Phân minh là tâm mình có vấn đề, nên ráng cố gắng. Tuy nhanh mà vẫn rõ ràng minh bạch, mình biết mình đang niệm Phật là giác. Niệm Phật không có khởi vọng tưởng, không có khởi nghiệp chướng là nó định trong đó. Cho nên từ thể, tướng, dụng, ba cái chúng ta, một câu niệm Phật nó đầy đủ. Thể là mình biết mình đang niệm Phật. Tướng là cái âm thanh nó lớn, nó chậm, nó to, nó nhỏ, nó rõ ràng, nó phân minh, đó là cái tướng. Mình có cái tướng mà âm thanh nó cũng có tướng. Cái tướng niệm Phật thanh tao, cái tướng niệm Phật hòa nhã, cái tướng niệm Phật tiếp nối, đó là cái tướng. Có, chúng ta có thể rồi, chúng ta có tướng. Cái dụng của nó là nghe lại. Thể, tướng, dụng, ba cái cảnh giới này đều có trong khi niệm Phật. Cho nên nó khi niệm Phật đó, mình nó biết mình niệm Phật, đừng có biết cái gì khác. Biết cái gì khác là vọng tưởng, vọng niệm, bỏ hết. Mình đang biết mình đó, niệm Phật này. Cái thể đó, cái tướng đó, niệm Phật nhỏ, niệm Phật lớn, niệm Phật nhanh, niệm Phật chậm, tự mình có. Cái tướng hảo mình thấy nè, đẹp, xấu, cao, gầy đều là tướng. Thì niệm Phật nó cũng có tướng đó. Âm thanh cũng có tướng đó. Rồi cái dụng của nó là gì? Nghe lại rõ ràng minh bạch. Thể, tướng, dụng xuất hiện, quý vị trở lại chân tâm Bồ Tát. Cho nên hãy cố gắng. Cái phương tiện này đó, nó vi diệu vô cùng. Anh tin tưởng Hoa Nghiêm thì tự nhiên là anh hợp, phù hợp với tự tánh chân tâm của anh. Từ đó anh cứ làm như vậy hoài thì tự tánh nó phát hiện. Kiếm, kiếm không được đâu. Như A Nan chỉ tâm, bảy chỗ chỉ tâm, Phật đều nói không phải. Tâm ở mắt, không phải. Tâm ở trong con mắt, không phải. Tâm ở giữa con mắt, không phải. Tâm ở giữa con mắt và cái Phật đó, không phải. Tâm ở bên Phật, không phải. Phật đó, nói cái gì á, ngài cũng bác, không phải. Cho nên A Nan á lính quýnh rồi, bảy lần về là quýnh quýnh đó. Trời ơi, vậy là cái tâm ở đâu? Rồi á, nhị tổ cũng vậy, ông đem tâm ra, ta ăn cho. Lính quýnh ngó nhìn, chết rồi, dạ, con tìm tâm không được. Là đợi đã đời, đến hồi á, sơ tổ bồ đề biểu, đưa tâm ra đây ta ăn cho. Nói một cái chứ mình giật mình, chết rồi, đem tâm ra cho ngài ăn. Mà không đem tâm ra được là kể như mình á, vô dụng. Cả tối đến giờ mà đứng chờ ngài để khai thị, mà bây giờ ngài biểu đưa tâm ra, ngài dùm á, ngài giúp cho, ngài tìm không có. Chung thì được mà tìm không được. Biết nước mặn thì hiểu nó là trong nước đó có muối, nhưng mà chúng ta tìm không ra muối. Nếm thì được, à mặn thì nước này có muối, thấy chưa? Mà tìm không thấy, thấy không? Cho mấy bà hột muối hột quậy quậy, wow, cái nước này nó mặn mặn á, cái nước này có muối hả? Nhưng mà sao không thấy? Cho nên cũng vậy, cái tâm của người ta khởi tất cả tác dụng mà tìm không thấy. Đừng tìm nữa, mình hãy dùng nó đi. Mình dùng giác, mình hãy dùng cái tướng của nó, cái dụng của nó, thì nó hiển hiện cho nó. Cho nên ở đây tâm sanh diệt của chúng sanh chỗ nào cũng duyên được, chỉ riêng chẳng thể duyên nổi Bát Nhã. Phải đạt đến địa vị thừa địa thượng Bồ Tát của biệt giáo mới có thể khế nhập nổi. Lúc vô trụ liền sanh tâm, lúc sanh tâm liền vô trụ. Còn các bậc địa tiền Bồ Tát vẫn còn tách rời thành hai, một là thời sanh tâm, thời khác là vô trụ. Đủ thấy rõ phàm phu tuyệt chẳng có Phật. Cho nên chúng ta phải vô trụ rồi mới sanh tâm. Trong muốn sanh tâm thì phải vô trụ, nó chia làm hai. Phật Bồ Tát đó vô trụ thì sanh tâm, giác ngộ rồi liền giác, không phải tu hành. Khi đó tự tánh nó hiển lộ, không phải tu mà có, tự tánh vốn sẵn cũng. Này pháp môn tịnh độ này dạy chúng sanh tùy danh niệm Phật, khiến chúng sanh ngay nên niệm mà ly niệm, ngầm thông Phật trí, thầm hộp đạo màu, khéo nhập vô niệm, ngay nơi phàm thành thánh. Vì vậy sách Sớ Sao viết: vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, ngang với chư thánh trong một câu A Di Đà Phật. Thật là diệu dụng tột bậc, chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp môn khác phải thâm nhập ngay nơi, ngay vào vô sanh, nên là đạo khó thành. Nay tịnh nghiệp tịnh độ này lại khéo nhập vô sanh, nên bảo là đạo dễ hành. Pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, là một pháp trì danh, lại đường tắt trong bốn pháp niệm Phật, gọi là đường tắt trong các đường tắt. Cho nên ở đây đó, chúng ta giới thiệu cái pháp môn niệm Phật này, bất cứ già trẻ lớn bé, nam phụ lậu lão ấu, tất cả đều tu được. Vấn đề chúng ta có tin không? Vấn đề khó nhất là tin đó. Lấy tin làm đầu, mà không tin, người ta nói ở niệm Phật tôi thấy đâu quá, thấy ai giảng sanh đâu, rồi tiêu rồi. Đó, cái gì nó niệm Phật mấy chục năm vẫn trơ trơ kìa, mà mình chết rồi, mình già rồi, vậy mình đi cái kiểu này chết rồi, là bị xoay chuyển. Niềm tin chưa có căn bản, niềm tin chưa có thâm sâu. Bây giờ làm sao? Phải nghe pháp đã. Nghe pháp nó hỗ trợ niềm tin cho mình đã. Mình đã ăn cơm mới lớn, không ăn cơm thì chết. Ngày nào cũng phải ăn, đâu có phải ăn mà một tháng ăn ngày đâu, mà ngày nào cũng ăn, mà ăn còn ba bữa nữa. Pháp thì đó cả năm mới được ăn một bữa thì chết tiêu người ta rồi. Ráng cố gắng, thấy không? Phật tuy nhập niết bàn nhưng mà pháp vẫn còn ở đâu. Pháp trong đó nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, không phải pháp nào cũng nghe, mà chúng ta phải nghe đúng theo pháp, theo căn tánh của mình mà nghe. Nó học cái gì cũng học, vô trường cái gì cũng học, học cái ngành gì cũng học, thì có nước mà nó già rồi vẫn chưa ra trường đâu. Ngay thế gian pháp còn dạy, nói chi xuất thế gian pháp. Cho nên chúng ta phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới gặp Phật A Di Đà, mới là Phật đạo vô lượng thể thể nguyện học. Về đó mới học, bây giờ học không được đâu. Bây giờ học Hoa Nghiêm cũng thôi, khuyên nó Hoa Nghiêm nó đến lớn nhất trong đó thôi, không học nổi đâu. Anh thì thôi kinh Vô Lượng Thọ đi được, mà đã già quá rồi Vô Lượng Thọ cũng là khó, thôi kinh A Di Đà được rồi. Kinh A Di Đà chưa được thì để Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương 254 chữ, còn ngắn hơn Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Nhiều thôi ngắn ngắn chút, còn không có mà nó tới nước rồi cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không được thì A Di Đà Phật luôn. Hiểu không? Thầy Nam Mô A Di Đà Phật mới giảng sanh. A Di Đà Phật làm sao giảng sanh? Chúng ta theo á Di Đà sớ sao của cái liên thị đó. Dạ, ngài dạy chúng sanh niệm cái như thế nào và ngài niệm như thế nào. Liên thị đại sư bảo ta dạy cho chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta niệm A Di Đà Phật. Tại sao có vấn đề này? Tại vì ta tin tưởng ta với Phật là một không hai, còn á tụi nó vẫn chưa tin tưởng Phật với ta là hai không phải một. Cho phải phải cung kính tha thiết hướng về Tây phương, Nam là quay về mô, Nam mô là quay về nương tựa vào A Di Đà Phật. Nên chúng ta quay về nương tựa, mà chúng ta đã là Phật rồi quay đi đâu nữa? Cho nên tha thiết niệm cho ông Phật mình hé lộ ra thì thành tựu thôi à. Đạo lý ở chỗ đó, chúng ta không tin tưởng cho nên quay về hướng Tây mà niệm trong đó, mà tin tưởng nơi nào cũng có Phật đó, mà không phải ở hướng Tây đâu. À, cái vị nói phương Tây tôi chỉ cho quý vị nè, thấy hướng Tây chưa, màu đỏ vàng là hướng Tây, ám nào gỗ là hướng Đông. Nửa ngày cái nó quay quẹo, màu vàng là hướng Tây, ủa nãy nó ở hướng Đông mà bây giờ thành hướng Tây nè. Ở đây nãy giờ hướng Tây bây giờ thành hướng Đông nè, mình có thể thấy nó quay nè, cứ nửa ngày trái đất nó quay, nó cứ 12 tiếng nó quay hết đó nửa vòng thì Đông thành Tây, Tây thành Đông, thế thấy không? Đúng không? Đúng mà, kệ đúng đi, lát nó dậy nè Đông giờ hết giờ rồi, nó Đông nó thành Tây, Tây thành Đông, mà trái đất nó quay chứ đâu có đứng đâu, nó quay mà 24 tiếng quay một vòng mà. À, cứ 12 tiếng là quay hết đó, nửa vòng nó đổi hướng nó tiêu rồi. Cho nên Phật nói chúng ta chuyên nhất thôi, không phải hướng đâu, cái hướng Tây đó không phải hướng Tây như chúng ta phải, mà hướng Tây đó là ở trong nó hệ ngân hà. Chúng ta cách Phật 3.000 năm chưa đi mới được có một độ thôi, 360 độ đi có một độ thôi, đi một vòng á hệ ngân hà hết đó, ở trong đó 200 triệu năm. Nên nó bây giờ nó mình nó nhỏ như vậy đó, bé như vậy đó, giống như con thiêu thân, một ngày của đâu suốt bằng 400 năm á ở đây. Ông Phật á ở trên đâu suốt thọ 4.000 năm, cho nên nhân nhân 365 nhân cho 400 nhân cho 4.000 thành 567 triệu năm Phật Di Lặc mới xuống đây cứu độ chúng ta. Phải biết cái khôn đó thì niệm Phật ngày á, mấy năm nữa vãng sanh đi, đợi Phật A Di Lặc xuống mình tới làm ở trong đó ủng hộ cho nhẹ ngon hơn không. Thôi hết giờ chúng ta tạm dừng ở đây, xin tất cả chư vị cùng đứng dậy đó, để chắp tay và chúng ta chuẩn bị vào lễ thượng cung. Dạ, nên tất cả phần tử chuẩn bị.